Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Xin quý vị dở Kinh Thánh thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 và cùng đọc từ câu thứ 4 đến câu thứ 10 để học những lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ về vấn đề theo Chúa. Thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 câu 4 đến câu 10 tôi xin đọc và xin quý vị dò theo. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Vả nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrơ, hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia. Vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Thì Chúa biết cứu chữa những người tin kín khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét, nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Đó là Phi-e-rơ thứ 2, chương 2, câu 4 đến câu 10. Trong bài học lần trước, chúng ta đã học về các giáo sư giả. Sau khi nói về đặc tính của họ, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy những hình phạt họ sẽ phải chịu. Ông viết điều này dựa vào những bài học trong quá khứ. Trước khi từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu cũng đã dạy họ về vấn đề này. Như được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 4 đến câu 5, Chúa phán: Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Chúa cứu thế, và sẽ dỗ dành nhiều người. Sứ đồ Phi-e-rơ dựa vào lời dạy của Chúa Giêsu và dựa vào những bài học trong quá khứ được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước mà đưa ra cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất cũng như chúng ta ngày nay những lời cảnh cáo cần thiết. Sau khi nói về đặc tính của các giáo sư giả, Phi-e-rơ cho thấy hình phạt mà họ phải chịu. Ông so sánh 3 câu chuyện trong Thánh Kinh Cựu Ước để cho chúng ta thấy rõ điều đó. Đó là câu chuyện về các thiên sứ phạm tội, câu chuyện về nước luộc thời Nô-ê và câu chuyện Chúa hủy diệt hai thành phố Sodom và Gomorrơ. Câu chuyện về các thiên sứ phạm tội được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 6, câu 1 đến câu 4. Trong phần này, các thiên sứ được gọi là các con trai của Đức Chúa Trời. Câu chuyện nước luộc thời Noe được ghi trong Sáng Thế Ký chương 6, 7 và 8. Và câu chuyện Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah được ghi trong Sáng Thế Ký chương 19. Điểm chính sứ đồ Phi-e-rơ nói về các trường hợp này là Chúa không tiếc trong những trường hợp xưa Ngài đã hình phạt những người phạm tội chống đối Chúa. Thì ngày nay cũng vậy, Chúa cũng sẽ không tiếc và cũng sẽ hình phạt các giáo sư giả như vậy. Đây là lời cảnh cáo của người xưa và cho cả chúng ta hôm nay. Chúa chắc chắn sẽ hình phạt những người phạm tội và chống đối Chúa. Nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta là những người theo Chúa tránh khỏi mưu kế của những người gian ác. Như lời Chúa hứa trong câu 9, Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét.
Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con tìm nhân Chúa thiết tha nài van. Nhưng vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa, Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân rót dài. Đây con tìm rơm máu tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Thank you.
Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân rót dài. Đây con tìm giữa máu tấm thân gầy héo, tình con ứng hồ. Con xin dâng lên Chúa khúc quan tình này.
Trong phần từ câu 11 đến 22, sứ đồ Phi-e-rơ một lần nữa lại nhắc lại đặc tính và cho thấy số phận của những giáo sư giả. Ông viết, Ngài đặc biệt nghiêm khắc với những kẻ sống buông thả theo dục vọng xấu xa, những kẻ kiêu căng liều lĩnh, dám khinh mạng cả các bậc tà linh cường bạo. Ngay như các thiên sứ đứng chầu trước mặt Chúa, dù quyền uy phép tắc cao hơn các giáo sư giả biết bao, cũng không hề nói một lời bất kính nào xúc phạm đến các bậc đó. Họ chẳng khác thú vật vô tri, sinh ra chỉ sống theo bản năng, rồi cuối cùng bị tiêu diệt. Họ cười nhạo thế giới quỷ thần vô hình mà họ chẳng biết chút gì, để rồi sau này bị tiêu diệt với các ác quỷ. Tội lỗi họ đem lại kết cuộc thảm khốc. Vì ngày này qua tháng khác họ mê mải ăn chơi. Họ là một mối nhục và vết nhơ cho anh em. Họ lừa gạt anh em. Một mặt sống trong tội lỗi nhơ nhuốc. Một mặt chễm chệ ngồi dự bữa tiệc yêu thương của anh em, ra vẻ con người thật thà. Cặp mắt hiếu sắc của họ lúc nào cũng nhìn ngang liếc dọc, không hề chán chê sắc dục. Họ coi chuyện quyến rũ đàn bà con gái nhẹ dạ như một trò đùa. Họ ích kỷ tham lam nên đã bị Thượng Đế lên án nguyền rủa. Họ đã bỏ đường ngay để đi vào nẻo tà như Ba-la-am con trai Bê-ô, đã vì tham tiền mà làm việc phi nghĩa. Nhưng Ba-la-am đã bị con lừa ngăn cản hành động điên rồ khi nó nói ra tiếng người la rầy của trách ông. Còn bọn này như suối khô nước, như mây bị gió đùa, chỉ còn chờ đợi số phận tối tăm đời đời nơi hỏa ngục. Họ trân tráo khoe khoang những hành vi hư hỏng của mình và lấy khoái lạc xác thịt làm mồi nhử những người vừa thoát khỏi cuộc sống xấu xa, kéo họ trở lại con đường tội lỗi. Họ chủ trương và truyền bá chủ nghĩa tự do. Kỳ thật, họ đang làm nô lệ cho sự đồi trụy. Vì hễ người ta bị thứ gì chủ trị, tức là làm nô lệ cho thứ đó. Khi một người đã thoát khỏi nếp sống tội lỗi của trần gian nhờ biết Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi mình, mà còn trở về tội lỗi, làm nô lệ cho nó một lần nữa thì còn tệ hại hơn trước. Chẳng thà đừng biết gì về Chúa, còn hơn là biết Ngài, rồi sau đó lại từ bỏ những điều răn thánh đã truyền cho mình. Thật, đúng như lời tục ngữ, chó quay lại ăn đồ đã mửa, heo tắm rửa rồi lăn vào buồng. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết những lời trên để nói về các tiên tri giả, những người nhân danh Chúa nhưng lại sống đời tội lỗi xấu xa. Đây là những lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta, đồng thời nhắc cho chúng ta là những người theo Chúa cũng phải tránh khỏi tội lỗi của nhóm người này.
Từng nói với tôi.
Ta đang cùng nhau đọc các lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ với những lời dạy dỗ cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng những lời dạy này vẫn còn có ý nghĩa cho chúng ta hôm nay, nhất là đang khi chúng ta cùng nhau trông đợi ngày Chúa trở lại. Chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe chương thứ 3 của thư Phi-e-rơ thứ 2. Đây là những lời nhắn nhủ về ngày Chúa trở lại, cũng áp dụng cho mỗi chúng ta hôm nay. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Thưa anh em, đây là bức thư thứ 2 tôi gửi đến anh em. Trong cả 2 thư, tôi đều nhắc nhở anh em về những điều cần suy nghiệm chín chắn. Đó là những điều anh em đã học hỏi nơi các nhà tiên tri thánh và các sứ đồ, những người truyền lời của Chúa cứu thế cho anh em. Trước hết, anh em nên nhớ, vào thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều kẻ sống thác loạn theo dục vọng, cười nhạo chân lý. Họ mỉa mai: Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ tái lâm phải không? Vậy Ngài ở đâu chưa thấy đến? Ngài chẳng bao giờ trở lại, vì từ khi có trời đất, mọi sự đều y nguyên, chẳng có gì thay đổi. Họ cố tình quên đi sự thật từ xưa. Thượng Đế dùng lời Ngài sáng tạo vũ trụ, đất ra từ nước và nước bao bọc nó. Nhưng Ngài đã tiêu diệt thế giới đầu tiên đó bằng một cơn hồng thủy. Chính Thượng Đế cũng phán bảo để trời đất tồn tại, để dành cho lửa thiêu đốt vào ngày phán xét và tiêu diệt tất cả những kẻ vô đạo. Anh em thân yêu, xin anh em đừng quên sự thật này. Đối với Chúa, một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng, nhưng Ngài chờ đợi vì không muốn ai bị hư vong, nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn. Ngày của Chúa chắc chắn thế nào cũng tới, nhưng bất thần như kẻ trộm. Vào ngày đó, các tầng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng, địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy cả. Vì mọi vật quanh mình rồi sẽ tiêu tan, chúng ta càng nên sống cuộc đời thánh thiện đạo đức. Anh em nên trông chờ ngày của Chúa và mong sao cho ngày ấy mau tới. Ngày ấy, các tầng trời bị bốc cháy tiêu tan, các thiên thể tan chảy trong lửa hừng. Nhưng ngày ấy, chúng ta sẽ được vào trời mới đất mới, nơi có công lý ngự trị như lời Ngài đã hứa. Anh em thân yêu, trong khi chờ đợi các việc đó xảy ra, hãy chuyên sống thánh thiện, ăn ở hòa thuận với mọi người, hầu đẹp lòng Chúa khi Ngài trở lại. Cũng hãy nhớ, Chúa còn nhẫn nại chờ đợi vì Ngài muốn chúng ta có thì giờ mang thông điệp cứu rỗi đến cho người khác. Phao-lô, người anh thân yêu và thông thái của chúng ta, cũng đã nhắc đến những điều này trong nhiều bức thư. Nhưng lời giải luận của ông có mấy phần khó hiểu, nên những kẻ dốt nát, không vững vàng đã xuyên tạc, như họ thường giải thích sai các sách thánh kinh khác, để rồi rước họa diệt vong. Anh em thân yêu, đã biết những điều đó, anh em hãy đề cao cảnh giác, để khỏi bị những lý thuyết sai lầm của bọn xảo trá ấy quyến rũ mà vấp ngã. Nhưng anh em hãy tăng trưởng trong ân phúc Chúa và học biết nhiều hơn về Chúa cứu thế Giêsu, đấng cứu rỗi chúng ta. Cầu xin vinh quang đều quy về Chúa hiện nay và suốt cả đời đời.
Sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung vui một nhà, bởi Ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Rồi Ngài chết đi cũng chỉ vì để đem ơn giải thoát cho người thế. Khóc than sẽ không còn, bế dâu đã bởi Ngài biến đến trong cuộc đời đường đến quê trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi. Cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để càng gần được nhận biết Chúa đất trời. Vì chúng sinh trên dương trần hiến vinh Ngài toàn thắng trên sự chết, trở nên cho muôn người bởi tin nơi lời Ngài phúc vinh trên cõi trời nguồn sống muôn đời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Nào nắm tay ta lên đường, bước theo đấng đã chết nhưng lại sống, để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào, cõi lòng của những người được phúc biết Ngài. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời. Nào nắm tay ta lên đường, bước theo đấng đã chết nhưng lại sống, để tin cho muôn người nỗi vui đang dâng trào, cõi lòng của những người được phúc biết Ngài. Cõi lòng của những người được phúc biết Ngài. Cõi lòng của những người được phúc biết Ngài.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông xô với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu.